Chương 38. Ngày thứ 5 của cuộc hành trình, Stat đi cùng với Neo trên lưng của con King. Vì bọn trẻ gặp phải một rặng sim gai mọc dày đến nỗi ngựa chỉ có thể đi theo một con đường mà voi đã mở ra mà thôi. Bấy giờ là sáng sớm, một buổi sáng nắng lộng lẫy và nhiều sương. Bọn trẻ trò chuyện với nhau về chuyến đi. Mỗi ngày chúng càng đến gần với đại dương hơn, đến gần cha hơn, những người cha mà hiện nay chúng nhớ nhung vô hạn. Từ lúc chúng bị bắt ở El Fayum tới nay, đó là chủ đề của biết bao nhiêu cuộc trò chuyện. Những cuộc chuyện trò bao giờ cũng khiến bọn trẻ cảm động rơi lệ. Chúng cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Cha của chúng đang nghĩ rằng cả hai hoặc là đã không còn sống trên đời nữa, hoặc là đã mất đi vĩnh viễn. Hai ông buồn phiền. Tuy thế họ vẫn thường xuyên phái những người Ả Rập tới Khartoum để săn tin tức. Ấy thế mà bọn trẻ lại đang ở rất xa Khartoum, rất xa cả Fasoda nữa. Sau 5 ngày đường nữa còn xa hơn, rồi sau đó lại cứ xa thêm mãi. Mãi cho tới khi tới được đại dương, hoặc trước đó, tới được một chỗ có thể đánh điện. Người duy nhất trong cả đoàn biết được những gì đang chờ đợi là Stat. Còn Neo thì đang tin tưởng rất sâu sắc rằng, không có việc gì trên đời này Stat không thể làm được. Và cô bé hoàn toàn tin chắc rằng Stat sẽ đưa được cô tới bờ đại dương. Cho nên nhiều lần cô bé vượt trước sự kiện để hình dung trong cái đầu nhỏ bé của mình những gì sẽ diễn ra khi tin tức đầu tiên về bọn trẻ đến nay được các tay ông bố và líu lo như một con chim non. Neo kể cho Stat nghe về những điều tưởng tượng đó. Các ba đang ngồi, cô bé nói. Các ba đang ngồi ở Boxset và than khóc. Bỗng nhiên có một thằng bé mang tới bức điện. Cái gì thế này? Ba em hoặc ba anh sẽ mở điện ra, nhìn chữ ký và đọc thấy. Stat và Neo. Ô, đến lúc ấy cả hai mới sung sướng nhé. Cả hai ba mới bật ngay dậy để đi đón chúng mình. Đến khi ấy cả nhà mới náo nức cả lên. Cả hai ba cùng mừng. Tất cả mọi người đều ca ngợi anh. Rồi mọi người tới đây. Rồi em sẽ ôm chặt cổ ba. Rồi sau đó chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Rồi. Và mọi sự kết thúc ở chỗ là cái cằm nhỏ bé của cô bắt đầu rung rung. Đôi mắt tuyệt đẹp biến thành hai đài phun nước. Rồi ngã đầu vào vai Stat. Cô bé khóc òa lên vì buồn, vì nhớ và vì vui sướng với ý nghĩ về cuộc họp sung trong tương lai. Còn Stat, với trí tưởng tượng bay bổng vào tương lai, em đoán chắc rằng cha em sẽ tự hào về em. Ông sẽ nói, con khá lắm, xứng đáng là một người Ba Lan chân chính. Em vô cùng xúc động, trong trái tim tràn ngập nhớ nhung, nhiệt tình và lòng quyết tâm không thể nào bị nhục. Rắn như thép, ta phải cứu bằng được Neo. Em tự nhủ thầm. Ta phải sống bằng được tới cái giây phút ấy. Và khi ấy, chính em cũng cảm thấy rằng không có nỗi nguy hiểm nào mà em không thể chiến thắng. Không có trở lực nào mà em không thể san bằng. Nhưng đến phút chiến thắng cuối cùng hãy còn xa lắm. Lúc này bọn trẻ đang phải băng qua khu rừng cây sim gai. Những cái gai dài của loài cây này vạch nên những vết xước màu trắng ngay cả trên làn da con voi. Nhưng mãi rồi, rừng cây cũng thưa dần. Và qua những cành cây ngổn ngang đã có thể trông thấy rừng xanh xa xa. Mặc dù cái nóng đã khiến em thấm mệt, Stat vẫn vụt xuống khỏi bành, lên ngồi trên đầu voi để trông xem có thấy những đàn linh dương hay ngựa vằn phía trước hay không, vì em quyết định phải củng cố số thịt dự trữ. Về phía bên phải em trông thấy một đàn linh dương Ariel chừng một vài chục con, lẫn giữa chúng là hai con đại điểu. Nhưng khi cả bọn vừa đi qua lùm cây cuối cùng và con voi quành về phía trái, thì một cảnh hoàn toàn khác hẳn đập vào mắt cậu bé. Ở cách đó chừng nửa cây số, em trông thấy những nương sáng rộng, và ở rìa nương là hơn chục bóng người màu da đen, hình như đang bận làm đồng. Người da đen! Em quay lại về phía Neo và kêu lên. Tim em bắt đầu đập nhịp lo lắng. Em do dự một hồi không hiểu có nên quay lại ẩn vào rừng sim gai hay không, nhưng em chợt nghĩ rằng, trong một vùng dân cư đông đúc, thì sớm hay muộn cũng sẽ phải gặp dân, phải quan hệ với họ, và tùy thuộc vào những mối quan hệ đó, số phận của em sẽ được định đoạt. Nên sau khi suy nghĩ một chút, em hướng con voi đi về phía cánh đồng. Chính vào lúc ấy, Kali cũng tiến lại gần và trỏ tay vào phía rặng cây, nó bảo. Ông lớn, kia là làng của người da đen, còn đây là những người đàn bà đang làm nương sắn. Kali có phải vào làng không? Chúng ta sẽ cùng vào làng. Stat đáp. Cậu sẽ nói cho họ biết rằng chúng ta đến đây như những người bạn. Thưa ông chủ, Kali biết sẽ phải nói với họ điều gì. Cậu bé da đen kêu lên vẻ đầy tự tin. Rồi quay ngựa về phía những người đang làm nương, nó đưa tay lên miệng làm loa và gọi to lên. Jambohe, Jambosana. Nghe thấy tiếng gọi này, những người đàn bà đang đào sắn bật dậy và đứng như trời trồng. Nhưng chuyện đó chỉ kéo dài trong nháy mắt, vì ngay sau đó, họ vứt hết thủng, cuốc, vừa kêu ré lên vừa ù chạy về phía những rặng cây bao quanh làng. Những người bộ hành trẻ tuổi thông thả và bình tĩnh tiến lại làng. Trong rặng cây có tiếng hú hét của hàng trăm con người, rồi đột nhiên, im lặng bao trùm. Tiếp theo đó là tiếng trống hầm hùng vang động phá vỡ cả bầu không khí im lặng. Tiếng trống về sau không ngừng lại một giây phút nào cả. Rõ ràng, đó là hiệu lệnh chiến đấu cho các chiến sĩ, vì hơn 300 người bỗng nhô ra khỏi rặng cây, tất cả dàn thành một hàng dài trước làng. Stark cho voi dừng lại cách chừng trăm bước chân và bắt đầu ngắm nghía họ. Mặt trời chiếu sáng những thân hình lực lưỡng của họ, những lồng ngực rộng, những cánh tay khỏe mạnh. Họ được vũ trang bằng cung tên và giáo mát. Chung quanh đùi họ che một chiếc quần ngắn làm bằng cây thạch thảo, một số người khác làm bằng da khỉ. Đầu họ mang những chiếc lông chim đà điểu, lông vẹt hoặc những túm lông chõm đầu vượn. Trông họ thật thiện chiến và dữ dằn, nhưng họ lại đứng bất động trong im lặng, vì sự kinh ngạc của họ quá lớn, khiến cho ý muốn đánh nhau bị đè bẹp đi. Mọi cặp mắt đều dán vào con kiên, vào cái bành màu trắng và vào người da trắng đang ngồi trên đầu con voi. Voi đối với họ không phải là một con vật xa lạ gì. Họ sống triền miên trong bạo lực của voi. Những đàn voi đêm đêm tàn phá những nương sắn, những vườn chuối cùng những vườn cỏ đơm của họ. Vì giáo và tên không xuyên thủng được da voi nên những người da đen tội nghiệp nọ đành phải chiến đấu với chúng bằng lửa, bằng tiếng kêu la, bằng cách giã tiếng gà, bằng cách đào những hố sâu và đặt bẫy trong những cây gỗ. Thế nhưng chưa một ai trong đời được trông thấy, thậm chí chưa một ai nghĩ tới chuyện voi có thể trở thành nô lệ của loài người và để cho người ngồi lên cổ. Chính vì thế, cái cảnh đang trước mắt họ đây vượt quá xa mọi khái niệm và trí tưởng tượng của họ, khiến họ không biết nên làm gì, chiến đấu hay chạy trốn để mặc cho số phận định đoạt. Cho nên, trong nỗi thấp phỏm, lo sợ và kinh ngạc, họ chỉ biết thì thào bảo nhau: "Mẹ ơi, không biết cái giống gì đến với chúng ta và cái gì đây đang chờ với chúng ta trong bàn tay của hắn." Khi đó, Kali bèn tiến đến cách họ một tầm phóng lao, đứng nhổm dậy trên bàn đạp và gọi to lên: "Hỡi các người, các người! Hãy nghe đây tiếng nói của Kali, con trai Fumba, vị vua hùng cường của người Wahima trên bờ Basot Narok. Ô, hãy nghe đây, hãy nghe đây! Nếu như các người hiểu được tiếng nói của hắn thì hãy chú ý đến từng lời của hắn." "Chúng ta hiểu," tiếng đáp lại từ 300 cái miệng nghe vang động. "Vậy thì xin mời vua của các người hãy bước ra, hãy nói rõ họ tên của mình, hãy mở tai thật to và miệng để nghe cho rõ. Mura, Mura!" Nhiều giọng xôn xao kêu lên. Mura bước trên bước hàng người, nhưng không quá 3 bước chân. Đó là một người da đen đã già, cao to lực lưỡng, nhưng hình như không mấy can đảm, vì bắp đùi run run đến nỗi ông ta phải cắm cây giáo xuống đất và tì vào cán gỗ mới có thể đứng vững nổi trên đôi chân. Theo gương của ông ta, các chiến sĩ khác cũng cắm ngược mũi giáo xuống đất, tỏ ý rằng họ muốn được nghe một cách ôn hòa lời nói của vị khách mới tới. Còn Kali cất giọng cao hơn nữa: "Hỡi Mura và hỡi các người, lũ loàn của Mura! Các người đã nghe thấy rằng chính con trai của vua người Wahima đang nói chuyện với các người. Vị vua mà đàn bò của người phủ kín trên ngọn các cạnh hồ Basok Narok và dày đặc như đàn kiến phủ kín xác hưu cao cổ bị giết chết vậy. Thế nhưng, Kali, con trai của vua người Wahima nói gì đây? Ta xin báo trước cho các người một tin vui to lớn là có cả Mizmutop đến làng của các người nữa đó." Rồi gọi to hơn nữa: "Đúng thế, Mizmutop!" Qua sự im lặng bao trùm có thể hình dung ra được những lời của Kali đã gây ấn tượng nên to tớn thế nào. Hàng ngũ các chiến sĩ sao động như sống dậy, vì một số người tò mò vì nhích lên thêm một vài bước nữa, còn những kẻ khác thì lùi lại vì sợ hãi. Merua tì cả hai tay lên cán giáo và im lặng câm đặc bao trùm một hồi lâu. Lát sau, tiếng lao xao mới dần lan khắp làng quân và từng dòng lẻ lẻ đi lặp lại: "Mizmu, Mizmu!" Đây đó vang lên tiếng kêu "Giang sinh, giang sinh!" vừa biểu hiện sự kính trọng, vừa biểu hiện sự chào đón. Nhưng tiếng nói của Kali ác hẳn trong tiếng xì xào cùng những tiếng kêu đó. "Các người hãy nhìn đi, hãy nhìn vui mừng lên. Đó, Mizmutop đang ngồi trên kia, trong cái nhà màu trắng trên lưng con voi cao khổng lồ. Và voi khổng lồ vâng lời Mizmu như một tên nô lệ vâng lời ông chủ, như đứa con vâng lời mẹ vậy. Ô, đến cha các người cũng như các người chưa từng thấy chuyện thế này đâu." "Chưa thấy, giang sinh, giang sinh!" Mắt của tất cả các chiến sĩ đều trông về phía cái nhà, tức là cái bành. Còn Kali, người mà trong những buổi học thuyết tôn giáo trên núi Linh Đê đã được dạy rằng lòng tin có thể lay chuyển cả núi, đồng thời lại chắc rằng lời cầu nguyện của cô bé da trắng có thể xin được Thượng Đế ban cho tất cả mọi điều. Nên giờ đây tiếp tục kể về Miss Mutop hoàn toàn chân thành. Hãy nghe đây, nghe đây. Miss Mutop đi trên mình con voi về phía mặt trời thức dậy từ sau núi non và những con nước. Đến đó, Miss Mutop sẽ thưa với thần linh vĩ đại để người gửi về cho chúng ta những đám mây, và trong cơn hạn hán, những đám mây này sẽ trút mưa xuống cho kê, cho sắn, cho chuối, cho cỏ trong rừng của các người để các người có nhiều thức ăn, để những đàn bò sữa của các người có thật nhiều cỏ ăn, để rồi chúng cho các người thứ sữa thật đặc, thật béo. Các người có muốn nhiều điều cái ăn và nhiều sữa không? Các làng, muốn chứ. Rồi Miss Mutop sẽ nói với linh thần vĩ đại để người gửi gió đến cho các người. Gió sẽ xua đi khỏi làng của các người cái thứ bệnh khiến cho thân thể con người trở thành lỗ chỗ như lá cắt mật ngang. Các người có muốn gió thổi sạch cái bệnh đó đi không? Lũ làng. Vâng, cứ thổi sạch đi. Và theo lời khẩn cầu của Miss Mutop, linh thần vĩ đại sẽ bảo vệ các người tránh khỏi những cuộc tấn công và cảnh đời nô lệ và những trận mất mùa, khỏi lũ sư tử, khỏi báo, khỏi rắn rết, khỏi châu chấu nữa. Xin hãy làm như thế. Vậy thì hãy nghe tiếp đây và hãy nhìn xem ai đang ngồi trước cái bành giữa hai tay con voi vĩ đại kia. Ngồi đó là Bana Kua, người da trắng, vĩ đại và nhiều sức mạnh khiến voi phải sợ hãi. Người cầm sấm sét trong tay và dùng sấm sét đó giết chết lũ người ác. Người giết sư tử. Người thả những con rắn lửa. Nhưng người sẽ không làm gì hại các người nếu như các người tôn kính Miss Mutop. Giang sinh, giang sinh. Nếu như các người mang đến cho người bột chuối khô, trứng gà, sữa tươi và mật ong. Lũ người cất tiếng kêu, giang sinh, giang sinh. Vậy thì các người hãy tiến lại gần đây và hãy cúi đầu trước Miss Mutop đi. Merua cùng các chiến sĩ của ông ta không ngừng kêu lên giang sinh, vừa tiến hơn chục bước tiến lên phía trước, nhưng cũng thật thận trọng vì cái sợ đầy mê tín đối với Miss Mu cũng như cái sợ hãi thuần túy đối với con voi, khiến cho những bước chân của họ bị hãm lại. Nhìn thấy con Saba, họ lại hoảng lên lần nữa, vì họ cứ tưởng nó là con Wobo, một loài vật to bằng báo, lông hoe, sinh sống ở vùng này và vùng phía nam Abyssinia. Theo Alice Rescluth, thám hiểm Abyssinia, chú thích của tác giả. Vì họ cứ tưởng nó là con Wobo, mà cư dân trong vùng này sợ hơn cả sư tử vì nó thích thịt người hơn mọi thứ khác và rất táo bạo, dám tấn công cả những người đàn ông có vũ trang. Nhưng họ lại yên lòng ngay khi trông thấy thằng bé da đen nhỏ con, bụng tròn ủng, túm cổ dề giữ con Wobo kinh khủng ấy lại. Song, chính cái đó còn khiến cho những điều hình dung của họ về quyền lực to lớn của Miss Mutop và ông da trắng ngày càng to lớn hơn. Và nhìn con voi, nhìn Saba, họ thì thào với nhau. Nếu như họ đánh bùa được cả Wobo, thì ai trên đời này có thể chống nổi họ. Tuy nhiên, giây phút long trọng nhất khi diễn ra, khi Start quay lại về phía Neo, trước hết là cúi đầu thật thấp, rồi vén bức màn của cái kiệu được dùng làm tấm che, và trước mắt của đám người đang tụ tập hiện ra dung nhan của Miss Mutop. Merua cùng tất cả các chiến sĩ cúi mặt đất, thân thể của họ nối nhau thành một chiếc cầu sống. Không ai dám cử động, sự hãi hùng trùm lên mọi con tim, càng tăng hơn nữa khi con King, không hiểu theo lệnh của Stat hay do ý muốn của bản thân, vươn vòi lên trời và rống lên thật vang động. Rồi theo gương nó, con Saba cũng cất cái giọng trầm hùng nhất của mình, cái giọng trầm hùng nhất mà nó có thể phát ra được. Khi đó, từ mọi lồng ngực đều bật ra một tiếng như lời van xin, Aka, Aka, và tiếng ấy cứ kéo dài mãi cho tới khi Kali lại nói tiếp. Ô, hỡi Merua và các người, cháu của Merua, các người đã kính cẩn chào Miss Mutop, và các người hãy đứng dậy. Hãy nhìn xem và hãy thu mắt hình ảnh vĩ đại của Miss Mu. Vì ai làm điều đó sẽ được linh thần vĩ đại ban phước lành. Hãy xua đuổi cái sợ hãi ra khỏi lồng ngực và cái bụng của các người đi. Và hãy nhớ rằng, nơi nào Miss Mu tốt tới, thì máu các người không thể đổ ra. Nghe những lời này, nhất là lời tuyên bố rằng với Miss Mu tốt thì tử thần không ai bắt được hết. Merua bèn nhổm dậy và theo gương ông. Các chiến sĩ khác cũng bắt đầu e dè nhìn vị thần tốt bụng nọ. Hẳn họ sẽ phải thừa nhận một lần nữa. Nếu Kali có hỏi lại lần thứ hai, rằng cả cha ông họ lẫn bản thân họ đều chưa trông thấy chuyện lạ như thế này, vì mắt họ vốn quen nhìn những cảnh tượng thần khắc đeo gỗ bằng gỗ và bằng những vỏ dừa xù xì. Thế nhưng giờ đây trước mặt họ, đứng trên lưng voi là một vị linh thần nhỏ bé, trắng trẻo, hiền dịu, ngọt ngào và tươi cười, trông như một con chim trắng, vừa như một bông hoa màu trắng. Chính vì thế mà nỗi sợ hãi trong lòng họ qua đi, ngực họ thở thoải mái hơn. Những đôi môi dày của họ bắt đầu mỉm cười và cánh tay của họ vô tình chìa về phía cái hiện tượng thần diệu nọ. Ô, Giang Sinh, Giang Sinh, Giang Sinh. Ô, hỡi mà rua. Ông có thật nghĩ rằng ông lớn da trắng hùng mạnh như thế? Người mà voi cũng phải sợ hãi. Người có sấm sét trong tay. Người giết được cả sư tử. Người mà Wobo phải vẫy đuôi vâng lời. Người thả đàn rắn lửa và đập vỡ cái khối đá to. Lại có thể kết anh em máu thịt với loại vua chúa thường thường. Hãy nghĩ xem. Ô, Mrua, liệu linh thần vĩ đại có trừng phạt ông hay chưa? Nếu ông ăn một miếng thịt của Kali, con trai Fumba, thủ lĩnh của người Wahima, và nếu như Kali, con trai Fumba ăn một miếng thịt của ông, mày không phải là nô lệ chứ? Mrua hỏi. Ông lớn không bắt cóc Kali, cũng không mua Kali mà chỉ cứu Kali thoát chết. Cho nên, Kali mới đưa Miss Mutop và ông lớn đến xứ sở của người Wahima, để người Wahima và vua Fumba chào hỏi và dâng những món cống vật lớn mà thôi. Thế thì cũng được. Cứ như lời mày nói, để cho Mrua ăn một miếng thịt của Kali, còn Kali ăn một miếng thịt của Mrua. Hãy cứ thế, cứ thế. Các chiến sĩ hòa theo. Thầy phù thủy đâu rồi? Vua hỏi. Phù thủy đâu, Kamba đâu rồi? Nhiều giọng kêu lên. Chính vào lúc đó bỗng xảy ra một chuyện khiến cho tình thế có thể hoàn toàn thay đổi, làm vững đục quan hệ hòa hảo và biến những người da đen thành kẻ thù đối với các vị khách vừa mới tới. Từ ngôi nhà cô độc đứng trên sườn đồi, có hàng rào cọc gỗ vây quanh. Bỗng nhiên, vang lên những tiếng động khủng khiếp. Tiếng đó giống như tiếng rống của sư tử, như tiếng sấm, như tiếng trống, như tiếng cười của con linh cẩu, tiếng hú của chó sói và tiếng cọt kẹt kinh người của những bản lề cửa bị hoen gỉ. Nghe thấy tiếng ấy, con kiên bắt đầu rống lên, con sa ba sủa dữ dội, còn con lừa mà Nasibu đang cưỡi cũng hí lên. Các chiến sĩ nhảy dựng lên như phải bỏng và rút phắt những chiếc giáo đang cắm mũi xuống đất lên, náo động cả lên. Những tiếng kêu đầy lo lắng vọng đến tai Stark. Mismu của chúng ta, Mismu của chúng ta rồi. Lòng kính trọng và thân thiện đối với các vị khách biến mất trong một giây. Mắt của những người hoang dã này bắt đầu ném ra những cái nhìn đầy nghi ngờ và thù hằn. Những tiếng thì thào đầy đe dọa từ đám đông lan ra. Còn tiếng ồn ào khủng khiếp trong căn nhà cô độc nọ thì mỗi lúc một mạnh thêm lên. Kali kinh hoàng. Lần nhanh lại với Stark, nó nói với giọng đứt đoạn vì xúc động. Ông chủ, đó là gã phù thủy đã đánh thức con ma dữ. Miss Muak sợ rằng dân làng sẽ không cống nộp lễ vật nữa nên đang gầm lên vì giận. Ông chủ hãy dùng những món cống vật thật to để làm yên lòng phù thủy và Miss Muak đi. Nếu không, mọi người sẽ chống lại chúng ta đấy. Làm chúng yên đi à? Stark hỏi. Và bỗng nhiên em thấy căm giận cho tính tráo trở và tham lam của gã phù thủy. Nỗi nguy bất thần khiến em phẫn nộ cả tâm hồn. Nước da rám nắng của em biến đổi hệt như khi bắn chết Geth, Chamis và hai tên Bedouin. Mắt em long lên dữ tợn, môi mím chặt, nắm tay nắm thành nắm đấm, gò má tái nhợt hẳn đi. À, để tớ sẽ làm yên chúng nó cho. Em thốt lên, rồi không cần suy nghĩ gì thêm. Em thúc voi tiến tới ngôi nhà. Không muốn ở lại một mình giữa những người da đen. Kali cũng đi theo. Lồng ngực các chiến sĩ hoang dã bật lên một tiếng thép. Không hiểu là tiếng thét sợ hãi hay giận dữ. Nhưng trước khi họ kịp định thần, thì cái hàng rào cọc gỗ đã kêu răng rắc và đổ sụp dưới sức ép của đầu voi. Rồi tiếp đó, những bức tường đắp bằng đất sét cùng cái mái nhà bị tung lên trong một đám bụi. Và một giây sau, Mrua cùng lũ người của ông ta trông thấy cái vòi màu đen vung lên, không còn đầu vòi là thầy phù thủy Kamba. Trên sàn nhà, Stark trông thấy một cái trống lớn, làm bằng một thân cây rỗng lòng và bịt bằng da khỉ. Em bèn bảo Kali đưa cho em, rồi quay trở lại. Em đứng sừng sững trước mặt những chiến sĩ kinh ngạc. Hỡi mọi người! Em nói to. Đó không phải là Miss Mu của các người đang gầm thét đâu, mà chính cái tên đểu cán này đã đánh trống để bắt các người phải cống nộp cho nó các thứ lễ vật. Thế mà các người lại sợ hãi như những đứa trẻ con. Nói rồi, em túm lấy cái dây bệnh bằng da khô buộc vào trống và lấy hết sức quay xoắn nó thành vòng. Những âm thanh vừa nãy khiến cho những người da đen sợ hãi lại vang lên. Thậm chí còn nhiều phần hãi hùng hơn nữa, vì không còn các bức tường của ngôi nhà trắng bớt. Ô, Mrua và cháu con của ông ta mới ngu ngốc làm sao? Kali kêu lên, Stark đưa trống cho nó. Kali bèn dùng trống làm ồn đến nỗi suốt một lúc lâu không thể nghe thấy tiếng ai nói cả. Cuối cùng, khi đã chán rồi, nó ném cái trống xuống chân Mrua. Đó, cái ma Miss Mu của các người đó. Nó cười và gọi to. Rồi với sự lắm lời thường có của người da đen, nó nói với các chiến sĩ, trong đó nó không tiếc lời chế giễu họ lẫn ông Mrua. Vừa chỉ vào gã Kamba, nó vừa nói rằng cái tên ăn cắp đội mũ da chuột này, Suốt nhiều mùa mưa và mùa khô đã lừa bịp họ. Còn họ thì nuôi béo hắn bằng đậu, bằng dê tơ và mật ong. Liệu trên thế giới này có thể có vị vua chúa nào, có thể dân tộc nào ngu dốt hơn chăng? Họ tin vào phép thuật của cái tên già chuyên lừa đảo, vào sức mạnh của y. Vậy giờ xin họ hãy nhìn xem vị phù thủy vĩ đại nọ đang treo lơ lửng trên đầu voi và kêu lên: "Aka, để xin ông lớn da trắng hãy thương tình. Sức mạnh của hắn đâu rồi? Pháp thuật của hắn đâu rồi? Tại sao chẳng có cái Mismu hung ác nào gầm lên để bảo vệ hắn lúc này? A, Mismu của hắn là cái thá gì? Chỉ là một miếng da khỉ và một mẫu thân cây gỗ rỗng lòng đã bị con voi giẫm nát. Ở vùng người Wahima thì ngay cả đàn bà và trẻ con cũng không thèm chơi với cái Mismu như thế. Ấy vậy mà Merua cùng những người của ông lại sợ hãi nó. Chỉ có một Mismu chân chính duy nhất, chỉ có một ông chủ chân chính duy nhất đầy hùng mạnh mà thôi. Họ hãy mau mau thuần phục, chào đón và mang thật nhiều lễ vật tới dân đi. Nếu không những tai họa sẽ đổ xuống đầu họ. Những tai họa mà cho tới nay, tai họ chưa từng được nghe tới bao giờ. Thật ra, đối với người da đen, không cần phải có thêm những lời đó vì chỉ cần việc tên phù thủy cùng Mismu của y trở nên yếu ớt vô cùng so với vị thần da trắng mới cùng ông da trắng mới đã hoàn toàn đủ để cho họ từ bỏ hắn và khinh miệt hắn rồi. Họ lại bắt đầu hô, "Giang sinh, giang sinh," một lần nữa, còn thành kính và nhiệt thành hơn trước. Song họ tức mình vì bao nhiêu năm đã để cho gã Kamba lừa gạt, nên họ nhất thiết muốn giết chết lão ta. Chính ông Merua đã xin với Stad cho phép trói hắn lại và giam giữ cho tới khi nào nghĩ ra được một cái chết thật tàn khốc xứng với tội của hắn. Nhưng Neo quyết định sẽ tha cho hắn được sống. Và chính Kali đã tuyên bố rằng nơi nào Mismu tốt đặt chân tới, nơi đó máu người không thể nào bị chảy ra, nên Stad cho phép họ đuổi cổ tên phù thủy bất hạnh nọ ra khỏi làng. Vốn tưởng mình sẽ bị chết đau đớn, nên giờ đây Kamba phù quỷ, phục trước mặt Mismu tốt, vừa nức nở vừa cảm ơn cứu mạng. Và kể từ lúc đó trở đi, không còn có chuyện gì khuấy động được buổi lễ nữa. Từ sau hàng rào cọc gỗ, phụ nữ và trẻ con đổ ra. Vì cái tin những vị khách quý phi thường đến đây đã lan rộng ra khắp làng, và ý muốn được nhìn thấy Mismu tốt đã thắng sự sợ hãi. Lần đầu tiên, Stad và Neo được trông thấy cái làng của những người hoàn toàn hoang dã, những người mà ngay cả dân Ả Rập cũng chưa mò được tới đây. Quần áo của những người da đen này làm bằng vỏ cây thạch thảo hoặc bằng da thú, quấn chung quanh đùi. Tất cả mọi người đều xăm chàm. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều đục lũng giá tay và sâu vào đó những mẫu gỗ hoặc những khúc xương lớn, khiến cho giá tay chảy dài xuống gần chạm vai. Ở môi dưới họ đeo cái petele, đó là một cái vòng bằng gỗ hay bằng xương, to như một cái đĩa cốc lớn. Những chiến sĩ danh tiếng hơn cùng vợ của họ mang trên cổ những chiếc vòng bằng dây đồng hay sắt, xếp chồng nhau cao lên và cứng đến nỗi họ khó khăn lắm mới cử động được cái đầu. Rõ ràng, họ thuộc về bộ tộc Sinlok. Bộ lạc này còn sinh sống chạy dài mãi sang phía đông, vì Kali và Me hiểu rất rõ thổ ngữ của họ. Còn Stad thì hiểu được một nửa. Tuy nhiên, họ không có được những đôi chân dài như những người anh em sinh sống ở vùng ngập nước sông Nin. Vai họ rộng hơn, ít cao hơn và nói chung, trông họ ít giống những loài chim chuyên môn mò lặn dưới nước hơn. Bọn trẻ con trông lanh lẹ như những con bò nhảy, và do chưa phải mang pelele, nên so với người lớn, chúng xinh đẹp hơn hẳn. Sau khi đứng đằng xa nhìn ngó Mismu tốt, những người phụ nữ bắt đầu đua nhau với các chiến sĩ trong việc mang tặng vật tới. Tặng vật là những con dê tơ, gà mái, trứng, đậu đen và bia nấu từ kê. Việc đó kéo dài mãi cho tới khi Stad phải ngăn dòng thác những ký thức ăn ấy lại. Và vì rằng, nó trao đổi rất hào phóng bằng những chuỗi hạt và lụa màu. Còn Neo thì phân phát cho bọn trẻ con 10 cái gương được thừa hưởng của ông Linde, nên niềm vui vô hạn ngự trị cả làng. Và chung quanh túp lều nơi bọn trẻ nghỉ ngơi vẫn liên tục vang lên những tiếng kêu vui vẻ đầy ngưỡng mộ. Các chiến sĩ bắt đầu múa vũ điệu chinh chiến để chào đón những vị khách quý. Họ đánh trần giả và cuối cùng là việc tiến hành lễ uống máu ăn thề kết nghĩa anh em giữa Kali và ông Merua. Vì thiếu phù thủy Kamba, người nhất thiết phải có mặt cho buổi lễ này, nên một cụ già da đen biết đầy đủ các phù chú đã thay hắn. Sau khi giết một con dê và lấy lá gan của nó ra, ông lão chia gan thành nhiều miếng to tướng, rồi bắt đầu múa may tay chân như một con cừu. Lúc thì nhìn Kali, lúc thì nhìn Merua, và cất giọng trang nghiêm hỏi: "Hỡi Kali, con trai của Fumba, mày có muốn ăn một miếng của Merua, con trai của Mekuli không? Và hỡi Merua, con trai của Mekuli, mày có muốn ăn một miếng của Kali, con trai của Fumba hay chăng?"
Chúng tôi muốn, hai người anh em tương lai cùng đáp. Các người có muốn rằng trái tim của Kali sẽ là trái tim của Marua, còn trái tim của Marua là trái tim của Kali hay chăng? Chúng tôi muốn, và cả tay, cả ngọn giáo, cả lũ bò sữa. Cả lũ bò sữa, và tất cả mọi thứ mà mỗi đứa đang có sẽ hay sẽ có. Những thứ đang có và sẽ có. Và để giữa các người không hề có dối lừa và phản bội, không có thù hằn. Không có thù hằn. Để cho người này không bao giờ ăn cắp của người kia. Không bao giờ. Để cho các người là anh em với nhau. Phải. Ông lão quay mỗi lúc một nhanh hơn. Các chiến sĩ vây chung quanh mỗi lúc thêm một chăm chú dõi theo những cử chỉ của ông. Ao! Ông lão da đen kêu lên. Nếu như một trong hai người nói dối người kia, phản bội người kia, ăn cắp của người kia, đầu độc của người kia, giết chết người kia, hắn sẽ bị nguyền rủa. Xin cho hắn bị nguyền rủa. Tất cả các chiến sĩ đồng thanh đáp lại. Còn nếu như hắn là thằng nói dối và âm mưu phản bội, thì xin cho hắn không nuốt nổi máu người anh em của hắn và xin cho hắn phải nôn ra ngay trước mắt chúng tôi. Ồ, ngay trước mắt chúng tôi. Xin cho hắn phải chết. Phải chết. Xin Wobo xé xác hắn ra. Wobo hoặc sư tử. Xin voi và tê giác cùng với trâu rừng hãy xéo nát hắn. Ồ, và trâu rừng. Vàng đồng ca nhắc lại. Xin rắn hãy cắn chết hắn. Rắn. Xin cái lưỡi của hắn trở nên đen kịt. Và mắt hắn chạy ra sau gáy. Xin cho hắn đi hai chân chổng ngược. Ha, hai chân chổng ngược. Không chỉ riêng Stat mà cả Kali cũng phải cắn môi để khỏi bật cười. Trong khi đó những lời nguyền cứ lặp lại, mỗi lúc một kinh khủng hơn. Con cừu quay nhanh đến nỗi mắt người không thể theo dõi kịp vòng quay của ông. Cứ thế kéo dài mãi cho tới khi ông già người da đen hoàn toàn kiệt sức. Kể từ giây phút này, quả thực không còn gì đe dọa những người bộ hành trẻ tuổi từ những cư dân hoang dã này nữa. Kể từ hành động nhỏ nhặt cho tới mọi sự tấn công bất thần. Ngược lại, chúng được vây bọc trong tình mến khách và lòng thành kính gần như đối với vị thần. Lòng thành kính này còn tăng lên hơn nữa khi Stark dựa theo cái khí thế áp thế to tướng của ông Linde báo trước trời mưa. Và ngay trong ngày hôm đó, trời mưa khá tràn trề, như trong mùa Massica vậy. Mặc dù mùa mưa đã đi qua khá lâu rồi, dường như ông trời vẫn muốn trút hết những lượng nước dự trữ của mình xuống đất. Những người da đen tin rằng chính Miss Mutop đã ban thưởng cho họ trận mưa đó, và lòng biết ơn của họ đối với Neo thật vô bờ bến. Stark nói đùa với cô bé rằng, vì cô bé đã là thần của người da đen nên sẽ chỉ có một mình em tiếp tục lên đường thôi, còn cô bé sẽ ở lại làng của ông Marua, nơi những người da đen sẽ xây dựng cho cô bé một cái giáo đường bằng ngà voi và sẽ mang đậu nành và chuối tới nuôi cô. Nhưng Neo tưởng thật, bèn đứng nhón trên đầu ngón chân và thì thầm vào tai cậu bé theo thói quen của mình chỉ mấy chữ thôi. Anh không để em lại đâu. Rồi cô bé nhảy cẩn lên vì vui sướng, nói rằng, nếu người da đen tốt bụng đến thế thì cả chuyến đi tới đại dương sẽ qua đi rất nhanh chóng và dễ dàng. Chuyện đó diễn ra trước mặt đám đông, nên trông thấy Miss Moon nhảy nhót, ông lão Marua cũng bắt đầu nhảy cẩn theo, cố gắng nhảy cao đến mức có thể nhảy được trên cả hai ngón chân vòng kiền của ông. Vì ông tưởng rằng, bằng cách đó có thể ông sẽ biểu lộ lòng thành kính của mình. Các vị đại thần, sau đó là các chiến sĩ, rồi phụ nữ và trẻ con, nói tóm lại là cả làng cũng theo gương ông mà nhảy nhót một hồi cứ như tất cả đều mất trí vậy. Stark buồn cười vì cái trò nhảy nhót theo gương vị thần nọ, đến nỗi cười bò ra. Tuy nhiên, đến đêm, chính em đã hiến cho nhà vua sùng tín nọ cũng như các thần dân của ông một công lao thực sự và lâu bền. Vì khi đàn voi kéo vào đồng chuối, em bèn cử con kinh đến đó và bắn lên mấy phát pháo hiệu. Sự kinh hoàng mà những con rắn lửa này gây vượt quá sự chờ đợi của nó. Những con vật khổng lồ điên lên hoảng sợ khiến cho cả khu rừng vang ầm ầm tiếng trống và bước tiếng chân chạy trốn thục mạng của chúng. Hút vào nhau, gạt đổ lẫn nhau. Con kiên hùng mạnh đuổi theo và những người bạn đang chạy trốn với sự hăng hái vô cùng. Nó không tiếc sức dùng ngà voi và ngà xua đuổi bọn bạn. Sau một đêm như thế, có thể tin chắc rằng suốt một thời gian nữa sẽ không có một chú voi nào còn dám bén mảng đến đồng chuối cọ và đâm của thuộc làng của ông Maru nữa. Dân làng vô cùng vui sướng và những người da đen nhảy múa, uống bia là bằng kê và rượu dừa suốt cả đêm. Kali tìm hiểu qua họ nhiều tin tức quan trọng vì hóa ra có một số người đã từng nghe nói tới con nước lớn nào đó nằm về phía đông, có núi đá bao quanh. Đối với Stark, Điều đó có nghĩa là cái hồ mà người ta không dạy cho em theo trong những bài học địa lý quả thực có tồn tại. Và thứ hai, nếu cứ đi theo hướng đã chọn thì thể nào cũng tới được chỗ của người Wahima. Xuất phát từ nhận xét rằng tiếng nói của Kali và Me không khác gì so với tiếng nói của ông Merua, em đi tới kết luận rằng tên gọi Wahima rất có thể chỉ là một từ cái tên gọi địa phương, và rằng những bộ tộc sinh sống trên hai bờ hồ Ba Sóc Narok thuộc về bộ tộc lớn Sinh Lắc. Bộ lạc này cư trú bắt đầu từ sông Ninh, kéo dài mãi từ phía đông, không biết tới tận đâu. Vào thời Mahdi, vùng này chưa được nghiên cứu, theo chú thích của tác giả.